SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến trước tòa đại sứ của Việt Cộng để vạch trần những tội ác mà chúng ta để lại cho lịch sử cận đại. Một tội đồ vô cùng nghiêm trọng và không thể tha thứ được. Kính thưa quý vị, tinh thần bất khuất đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam sẽ sống mãi trong lòng mọi người của chúng ta. 44 năm chúng ta đã mất nước, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta mất đi lập trường, chúng ta chưa bao giờ mất đi chính nghĩa và niềm tin của một ngày nào đó Việt Nam sẽ phi cộng sản. Chúng ta sẽ thoát Trung và sẽ thoát cộng một ngày gần đây. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý đồng hương hôm nay.
Chào ông Võ Minh Cương.
Thưa cô, từ lúc sáng tới bây giờ khoảng 6 giờ thì cộng đồng quyền tự do tại New South Wales đã tổ chức một buổi lễ thường kỳ tại Canberra và Kalamata để tưởng nhớ tất cả những chiến sĩ và những anh linh có những bậc tiền nhân để vì công dựng nước và giữ nước. Sau đó thì tất cả đồng bào chúng ta lên xe bus đi thẳng lên Canberra để biểu tình trước cái gọi là tòa đại sứ cộng sản Việt Nam như quý vị đã biết. Và sau đó tất cả đồng bào cũng như tất cả đoàn cựu nhân đã tề tựu tới tượng đài chiến tranh cũng tại Canberra đối diện với Quốc hội, thưa cô Bích Ngọc, để tưởng nhớ tất cả những chiến sĩ quân liệu Canberra hy sinh, cũng như đặc biệt là 521 chiến sĩ đồng minh Úc Đại Lợi đã chiến đấu bên cạnh với quân lực Nam Cộng Hòa đã hy sinh đại chiến, và để cảm ơn tất cả những đóng góp của quân đội. Và thứ hai nữa đó là vấn đề rất quan trọng là cảm ơn chính phủ Úc và đồng bào người dân Úc đã mở vòng tay đón nhận người Việt tị nạn sau cuộc chiến năm 1975. Thưa cô Bích Ngọc, những buổi lễ thế này đã nói lên tinh thần của đồng bào của chúng ta cũng như sự quan tâm của các chính trị gia Úc trong vấn đề để tưởng niệm tới ngày mất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa cô Bích Ngọc,
xin ông cho biết là tham gia vào cuộc biểu tình năm nay có bao nhiêu người, thế hệ trẻ họ có quan tâm đến những buổi biểu tình này nữa hay không thưa ông?
Một điều mà chúng tôi rất vui mừng cũng như ngạc nhiên là số người tất cả tham dự, nếu tôi không lầm thì nó không khác gì và có thể đông hơn những năm trước vào khoảng trên dưới 2.000 người. Và phần đông chúng tôi thấy những người trẻ tham dự rất là nhiều. Đây là một điều mà vui mừng của chúng ta. Tức là ngoài những người lớn như chúng tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như tất cả những quý vị lớn tuổi, những em nhỏ tuổi hơn mặc đồ đồng phục có và đeo những lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa và cùng đi để tham dự ngày biểu tình tại Canberra và tượng đài kỷ niệm của chiến binh Úc tại Canberra. Thưa cô Bích Cập, nói tóm lại chúng tôi rất vui mừng để nhìn thấy rằng những thế hệ trẻ tiếp nối thế hệ của cha ông để lại quyết tâm làm thế nào đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, đem lại tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thưa cô Bích Ngọc,
ông có thể cho biết được không khí ở buổi biểu tình diễn ra ngay tại Canberra lúc này như thế nào được không ạ?
Thưa, cảm ơn cô Bích Ngọc và kính thưa quý thính giả của SBS. Khi mà hàng năm thường thường chúng tôi đi coi cái số người tham dự từ đầu tới cuối, tức là cái ngã ba bắt đầu vô trong tòa thẩm sự cho tới gần phía sau, thì hầu như cờ Việt Nam Cộng Hòa và tất cả những biểu ngữ chống cộng thì rất đông, và khí thế phấn khởi cũng như là vui mừng để biểu tình yểm trợ cho đồng bào của chúng ta trong nước tiếp tục cuộc tranh đấu. Không khí rất là hùng hồn và rất là tích cực trong cái vấn đề mà trong cuộc biểu tình này. Thưa cô Bích Cập, tôi xin lặp lại là số người hàng năm theo chúng tôi dự đoán và chúng tôi đi từ đầu tới cuối nhìn thấy thì tiếp sơ qua chúng tôi nghĩ rằng con số có thể trên dưới 2.000 người tham dự cuộc biểu tình, và trong đó rất đông các trẻ em còn trẻ hơn những thế hệ mà sinh năm 1975 nữa, ngay cả những các em mà sinh sống tại Úc, thưa cô Bích Ngọc.
Như vậy thì sự tham gia của cộng đồng người Việt tự do không chỉ đến từ tiểu bang New South Wales mà còn từ những tiểu bang khác như là Victoria, những tiểu bang xa xôi. Xin cho Bích Ngọc được biết là cộng đồng người Việt tự do ở các tiểu bang khác nhau đã liên lạc với nhau như thế nào để thực hiện cuộc biểu tình này?
Hầu hết tất cả những đại diện của tất cả cộng đồng đều có, không những đại diện không mà có những người đi tham dự. Ví dụ Victoria có chiếc bus, ví dụ như Queensland, Victoria có 3 chiếc, Queensland có 1 chiếc, còn tại New South Wales thì 10 chiếc. Đó là chưa kể tất cả những người như là chơi nhà, mà tôi chơi nhà cách đông nó mới lên được con số như vậy, thưa cô. Hơn thế nữa đó, ví dụ như tiểu bang thật xa, territory, tức là lãnh thổ Bắc Úc, cũng cái sự hiện diện của ông chủ tịch cô Bích Ngọc. Điều đó chứng tỏ rằng mặc dù xa xôi, tuy nhiên đồng bào của chúng ta luôn luôn nhớ đến sự đau buồn của ngày 30 tháng 4 để thể hiện bằng hành động và quyết tâm cùng với tất cả mọi cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là dĩ nhiên là tại Úc Châu. Chúng tôi rất phấn khởi, xuyên qua những năm tháng tại Úc, trong 37 năm qua tôi sống tại Úc, từ ngày đặt chân tới Úc, chúng tôi cảm thấy rằng người Việt của chúng ta không bao giờ quên cái ngày này, và cái tinh thần họ rất là phấn khởi, tại vì họ nghĩ rằng nếu mà không đi biểu tình, không làm những gì đó để nói lên tiếng nói cộng đồng chúng ta thì họ cảm thấy giống như một cái vấn đề gọi là thiếu sót, cũng như là nói ra là feel guilty đó, thì nó cũng kỳ. Nhưng mà đó là cái quan điểm, và tôi nghĩ rằng những người, những đồng hương chúng ta họ quan niệm như vậy, thưa cô Bích Ngọc.
Vậy thì về phía đại sứ quán Việt Nam ở Canberra, họ tỏ thái độ hay là họ có một cái phản ứng gì, hay là có một nhân viên hay thể hiện cái sự quan tâm gì đến cái cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tự do ở Úc hay không ạ?
Chắc chắn một điều, thưa cô Bách Nhật và với tính giả, như chúng tôi đã nói là trong hơn 37 năm qua, chúng tôi 37 lần đi tham dự cuộc biểu tình này thì cửa của tòa đại sứ luôn luôn đóng im, kín mít, không có sự xuất hiện nào hết. Còn tất cả cảnh sát liên bang thì đứng xếp hàng ngoài hàng rào, đó là người ta có bốn phần giữ trật tự. Và chắc chắn một điều, rất nhiều chục năm qua chúng tôi chưa bao giờ thấy một nhân sự nào của tòa đại sứ ra nhìn thấy mặt. Thì có những năm xa xôi chúng tôi thấy rằng một hai bộ mặt nằm chết sau cái cửa sổ ngán màn để nhìn thấy cuộc biểu tình, để nhìn cuộc biểu tình, thưa cô Bích Ngọc. Chứ không có một sự nào mà gây khó dễ hay nói gì đến với cuộc biểu tình của chúng ta hết, thưa cô Bích Ngọc.
Như vậy thì nguyện vọng cũng như là sứ mạng của cộng đồng người Việt tự do Victoria trong việc tổ chức cuộc biểu tình này kéo dài trong suốt 37 năm và chắc chắn là sẽ vẫn còn diễn ra trong những năm tiếp nữa. Đâu là thông điệp mà ông Võ Minh Cương cũng như là cộng đồng người Việt tự do muốn gửi đến đồng bào quốc nội và ở hải ngoại?
Kính thưa cô Bích Ngọc và thưa quý khán giả, thật sự tôi xin lặp lại và đính chính là cuộc biểu tình bắt đầu từ những năm 1975-76, những người Việt đầu tiên tới Úc đã có rồi. Còn riêng 37 năm là cá nhân chúng tôi đã tới đây 37 năm là chúng tôi đi biểu tình chứng kiến cái đó. Trước đó thì chúng tôi không dám đề cập, nhưng mà bắt đầu từ năm 76-77 là có những cuộc biểu tình trước tòa cái gọi là đại sứ Việt Cộng tại Canberra, thưa cô Bích Ngọc. Đây là một cái, tôi cho rằng cái truyền thống tốt đẹp. Ngày nào mà còn độc đảng, cộng sản cai trị độc tài thì ngày đó tôi nghĩ rằng người cộng đồng người Việt hải ngoại đều chế lên những cuộc biểu tình làm thế nào tranh đấu không những cái tự do dân chủ của đồng bào chúng ta trong nước, mà để chứng tỏ rằng người Việt chúng ta đi ra khỏi nước không phải vì cơm áo mà vì sự đàn áp của nhà cầm quyền ở Việt Nam, thoát ra để có tiếng nói với thế giới và yểm trợ tích cực cho những người đồng bào của ta trong quốc nội, thưa cô Bích Ngọc.
Dạ vâng, thưa ông Võ Minh Cương là một người đã trải qua biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Ông có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân ông à?
Chúng tôi bị bắn rơi, tôi là phi công trực thăng, bắn rơi trên đường Đà Nẵng ngày bà bị bắt ngày 29 tháng 3 năm 1975. Và chúng tôi bị, khi đó Sài Gòn vẫn còn, nên cá nhân chúng tôi bị đưa ra nhốt ở giáp giới đường, cái gọi là đường Hồ Chí Minh, tức là cái đường mà xuyên từ miền Bắc vào mà nhà cầm quyền ở đất Việt Nam đã dùng để đem bộ đội vào tấn công Việt Nam. Tức là tôi bị bắt từ ngày 29 tháng 3 năm 1975. Trong thời gian đó tôi chỉ còn khoảng chừng 15 phút đáp khi trường của các cộng nhập, và trong đó thời gian ở tự tội thì có lẽ chúng tôi không nói nhiều, tôi cũng có thể chia sẻ được. Là khi đó nếu mà thật sự đó, nếu mà miền Nam mà không bắt, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể sống được. Và khi mà bắt rồi đó thì dẫn bộ chúng tôi đi trên cung đường quốc lộ số 1 từ Phù Cát lên qua tới ngoài vùng Sơn Tân Quang, và người ta lột giày của chúng tôi ra, lột cả cái vớ, tức là cái tách, người bắt rồi là cái tách ra đi bộ không. Thì khi đó cô biết thế nào, trời nắng chang chang, chúng tôi nghĩ lại cái cảnh mà ngày xưa bộ đội Việt Minh đã bắt những người Pháp lột giày đi bộ. Cái hình ảnh đó làm chúng tôi cảm thấy rất là lòng, tại vì chúng tôi nghĩ rằng người Pháp qua đây có thể để xâm chiếm Việt Nam, họ đối xử khác. Còn chúng tôi là những người Việt Nam đấu tranh vì sự tự do và dân chủ cho Việt Nam, chứ không phải đánh thuê giống như lời tuyên truyền của cả Việt Nam. Và chúng tôi bị giam tù 7 năm. Chúng tôi rời khỏi nhà tù tại Giang Trung, Lê Cương năm 1981. Đó là cái câu chuyện vắn tắt cuộc đời của tôi trong quân đội. Ngày xưa tôi là một phi công. Sau đó tôi đi huấn luyện phi công, tức là chúng tôi học bên Mỹ. Và về tôi phục vụ tại sư đoàn 3 không quân Biên Hòa 3 năm. Tới năm khi mà ký hiệp định Ba Lê năm 1973 thì chúng tôi lại đi Mỹ để học huấn luyện viên. Và khi về chúng tôi huấn luyện tại Đà Nẵng. Đây là một điều giống như cái điểm gỡ cho riêng cá nhân chúng tôi. Ở Biên Hòa thì có lẽ chúng tôi không bị như vậy. Nhưng khi ra Đà Nẵng thì trong cái cuộc hành quân cuối cùng đó bị đánh rớt và bị bắt tù. Thưa có vấn gặp tôi một diện tù binh chiến tranh, không phải là trình diện đi học tập giống như những người tại Sài Gòn. Tuy nhiên, sự đối xử với một tù binh chiến tranh như tôi và đối xử với tất cả những sĩ quan quân lực của Đảng Cộng Hòa ở tại miền Nam ra để trình diện, gọi là học tập, cải tạo, cái vấn đề đó đã làm cho tất cả những anh em, cựu quân nhân, đặc biệt người miền Nam, mục tiêu rất rõ ràng là Cộng sản. Ông Thiệu nói rất đúng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hay hãy nghe những gì Cộng sản làm. Đó là cái quan điểm vắn tắt cuộc đời của tôi, thưa cô Bích Ngọc.
Xin được cảm ơn ông Võ Minh Cương đã chia sẻ những thông tin rất là chi tiết về cuộc biểu tình diễn ra vào ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được chào luật sư Võ Chí Dũng.
Xin chào chị Bích Ngọc cũng như quý vị thính giả của đài SBS Radio trên toàn quốc Úc.
Tham gia vào cuộc biểu tình ngày hôm nay cùng với các thế hệ cha ông là những người mà đã từng tham gia vào cuộc chiến, với vai trò là một người trẻ, thì luật sư Võ Trí Dũng, anh cảm nhận được những cái điều gì
mà... Khi mà bắt đầu tham gia vào cộng đồng cũng như là tham dự những cuộc biểu tình thì chúng tôi cảm thấy một phần là vui mừng, có rất là nhiều đồng hương của chúng ta cùng nhau tham dự và tưởng nhớ tới cái ngày 30 tháng 4 này. Biểu tình là để phản đối sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam, luôn luôn muốn tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho gần 100 triệu đồng hương của chúng ta tại Việt Nam. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng, rất là nhiều, hàng ngàn người hàng năm tham dự, và đặc biệt năm nay thời tiết tốt, có rất là nhiều đồng hương hàng ngàn người tham dự, và có những bài diễn văn của những vị chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu cũng như là của các tiểu bang và lãnh thổ. Một phần thì chúng tôi rất là buồn nhắc tới 30 tháng 4 1975, khi chúng ta mất nước và Cộng sản Úc Việt đã xâm chiếm miền Nam và đã lấy hết tất cả quyền tự do của người Việt Nam chúng ta, và dẫn tới việc phải đi vượt biên vượt biển tị nạn Cộng sản Việt Nam. Đó là những cái cảm tưởng của chúng tôi, và hy vọng là qua những cái cuộc biểu tình như ngày hôm nay, biểu tình 30 tháng 4, hy vọng là đồng hương của chúng ta trên khắp tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu sẽ tiếp tục sự tranh đấu, và những nơi khác, cộng đồng khác tại hải ngoại sẽ cùng nhau tiếp tục biểu tình và tranh đấu, và hy vọng là nhiều đồng bào chúng ta tại Việt Nam sẽ thấy việc này và cũng tiếp tục tranh đấu một ngày nào tốt đẹp hơn cho Việt Nam, khi tất cả người Việt Nam, 100 triệu người Việt Nam chúng ta sẽ có dân chủ, mình cái quyền chọn những người đại diện chúng ta, chính phủ, và cùng nhau chúng ta sẽ phục vụ cho đất nước của chúng ta.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Võ Trí Dũng đã dành thời gian cho SBS Radio.
Xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS trên toàn quốc Úc Châu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.